但是情也使啦。Ngài Mật Thể trong quyển lược sử Phật giáo Việt Nam, hay là Đặng Văn Giáp trong quyển bằng tiếng Pháp, Phật giáo từ sơ khởi cho đến thế kỷ thứ 13, Nguyễn Lan, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, chứng minh là Phật giáo đến Việt Nam chúng ta là trước khi đến Trung Hoa. Rồi sau này giáo sư Trí Siêu Lê Minh Thát, Ngài cũng có chứng minh là Phật giáo đến Việt Nam trước rồi mới đến Trung Hoa, nhưng mà đến từ thời Vũ Hùng Vương kia, tức là hai người Phật tử đầu tiên đó là Chữ Đồng Tử và Công Chúa Tiên Dung ở thế kỷ thứ 18, xin lỗi, Vũ Hùng Vương thứ 18, thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Thì cái chứng minh này cũng rất là hay, là căn cứ theo lục độ tập kinh ở trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, rất là hay. Nhưng bây giờ viện khảo cổ người Bắc mới đào được một cái tháp Xá Lợi mà có niên hiệu là 300 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh, thì chứng tỏ là 84.000 ngọn tháp của Hoa Dục, trong đó có một ngọn nó bay tới Việt Nam mình. Không biết ai rinh về Đà Châu Ấn Độ Sơn không biết, nhưng mà không biết cái này chắc cũng giống người Trung Quốc quá, mang núi linh thú vậy, nghĩa là tay trúc, thiên trúc tay lai phùng, cái núi của thiên trúc mà nó bay từ với Ấn Độ bay qua tới bên Hàng Châu á. Bài ai quý vị nào đi Hàng Châu thấy cái núi linh thú nào đó. Thế thì đây là một cái phát hiện mới, tôi nghĩ cũng tốt thôi. Nếu Phật giáo Việt Nam mình tiếp cận nhiều trong cái thời gian mà sơ khai như vậy thì cũng rất là quý. Rồi thì người Nhật họ lấy Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước và Ngài Thiện Đạo làm ba vị tổ của họ, cộng với hai vị tổ của Trung Hoa, của Ấn Độ, tức là Ngài Long Thọ và Ngài Thế Thăng. Rồi qua đó thì tới Ngài Nguyên Tín, Ngài Pháp Nhiên và đến Ngài Thăng Loan. Đó là một dọc tổ tịnh độ dài của họ như vậy. Ở Việt Nam mình thì phải nói rằng rất là nghèo về sử. Nghèo về sử là tại sao nghèo? Tại vì cái truyền thừa nó không có rõ rệt giống như là Thiền Tông. Mà trong lúc đó Trung Hoa và Nhật Bản người ta có một cái truyền thừa rất là rõ rệt. Thì bây giờ mình cứ nói từ từ, từng đoạn, từng đoạn. Quý vị có thể về tham khảo trong sách này, tôi viết tương đối rất là rõ ràng, nhất là cái biểu đồ phía sau á, từ trang 479 trở đi đó. Quý vị coi cái Trung Hoa Phật giáo, rồi Việt Nam Phật giáo, hay là Nhật Bản Phật giáo, hay là Tây Tạng, thì cái này, cái biểu đồ truyền thừa thì tôi viết rất là rõ. Mà từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 20, Ngài Thiền Tâm, phải nói là nó là 1.500 năm lịch sử, không có cái sự truyền thừa bên tịnh độ tông rõ. Đó là một cái điều đáng tiếc. Dĩ nhiên là chúng ta đã niệm Phật rất là lâu và ba kinh tịnh độ đã có mặt ở Việt Nam rất là lâu. Tại vì bằng chứng là Ngài Đồng Hoàng cuối đời của Ngài thì Ngài tu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, và Ngài vãng sanh ở tư thế là từ thiếu và quải gánh đi về Tây Phương, núi Tiên Du Bắc Việt. Vậy thì ba kinh tịnh độ đã có mặt tại Việt Nam từ cái thời đó, chứ không phải là về sau này. Nhưng mà rất tiếc là cái sự truyền thừa nó không có rõ ràng. Vâng, thì bây giờ cái phần nói tiếp nữa thì tôi nói thì cũng được, nhưng mà chắc là để sẽ chấm dứt cái phần này ở đây. Hôm nay để giới thiệu quý vị một vị khách tăng khác mà chắc quý vị số người cũng biết, mà số người thì chưa có biết. Thì thầy Như Tú đứng lên cho bà con biết, cho anh tràng pháo tay trước rồi nói sau. Thì thầy Như Tú thì trong tông môn pháp phái là sư đệ, là đệ tử cùng sư phụ. Và sau khi học xong PhD ở bên Ấn Độ thì thầy về Việt Nam. Trong hiện tại thì thầy đang ở Tô Đình Chúc Thánh. Và quý vị biết là trong suốt 19 năm qua, cái phần mà chuẩn bị một cái microphone được cho thầy, quý vị giúp đỡ thì tôi trong đạo tràng này là có mấy thầy, mấy cô tiến sĩ, đó là do cái phần cung cấp tiền bạc cho của quý vị hết, để tôi nuôi là 132 tiến sĩ tất cả. Quý vị mừng không? thầy là một trong 132 tiến sĩ đó. Dạ. Thế thì bây giờ giới thiệu thầy trước, thầy có vài lời đó với quý Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết kính bạch Hòa Thượng Giáo Thọ cùng toàn thể học viên của lớp 3. Con tôi Tỳ Kheo Thích Như Tú đến từ Việt Nam. Đây cũng là một cái nhân duyên mà Như Tú đến Âu Châu lần thứ hai vào cái dịp khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25, và lần thứ nhất là vào năm 2003 tại Aarhus, Đan Mạch. Thì cái mô hình tập trung tu tập như thế này đối với Việt Nam rất là hiếm. Và cái mô hình này nó xây dựng lên tứ chúng đồng tu. Chúng tôi rất cảm động khi thấy đạo hữu Phật tử khắp nơi Âu Châu cũng như một số nước như Mỹ hay Úc, và trong đó cũng có Việt Nam. Sau khi chúng tôi hoàn thành xong một chặng đường dài của đời sinh viên thì chúng tôi lại phải về lại Việt Nam, tức là chốn tổ đình hiện tại ở tại tổ đình Trúc Thánh Hội An. Thì tổ đình Trúc Thánh Hội An là cái nơi mà ngài Minh Hải đã đến Việt Nam vào năm 1694-95. Thì ngài Tráp Tích khai sơn tại vùng Đắc Quảng, và hiện nay cái dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã loan tỏa khắp Nam Châu. Có một ngà lần Hòa Thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang, ngài có cho một cái câu liễn Chúc Thánh Dư Hương. Hiện nay quý vị nào mà đến chùa Viên Giác Hanover, Đức Quốc thì quý vị sẽ thấy cái bản liệt đó. Thì hôm nay chúng tôi đến đây để được gặp tất cả các học viên. Thì trước hết chúng tôi xin vãn an sức khỏe của Hòa Thượng và cùng toàn thể học viên nơi đây. Quý vị có khỏe không?
Bây giờ nói tiếng Ấn Độ đi.
Apkesiho. Tiếng Ấn Độ gọi là Apkesiho. Có ai biết tiếng Ấn Độ không ạ? Dạ. Chắc là biết tiếng Iraq. Iraq. Dạ. Dạ thì bây giờ biết nói gì đây? Biết nói gì? Đường đời chưa trọn đạo ra đi. Ôi trẻ thơ đầy tuổi mộng, quyết chí một lòng già oai nghi. Chúng tôi xuất gia năm 1990, lúc đó Như Tú 19 tuổi. Dạ, vào hôm. Và trên đoạn đường thì cũng được có sự may mắn, và cũng có những lúc bị gặp ghềnh trong gai, nhưng mà cũng không phải là ghê gớm lắm. Thì chúng tôi có viết trong một cái đoạn rằng là rồi hơn 20 năm sau, dòng đời cứ trôi mãi, vẫn lên đêm đãi tôi xa rời bến cũ. Tôi lạc lối quay về, để giờ đây tôi vịnh tay lên cội Bồ Đề, trầm tư nghe tâm mình vắng hỏi, có nhánh sông nào tôi sẽ rẽ qua. Tùy duyên. Phật giáo của mình có cái chữ tùy duyên rất là hay, và chúng tôi rất thích chữ này. Sau khi chúng tôi xuất gia được 20 năm, và năm 1211 thì chúng tôi được tháp tùng cùng Hòa Thượng Phương Trượng đến Tích Lan. Thì chúng tôi